Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Tổng thống Trump hy vọng sớm ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Hồng Kông không cho Joshua Wong tranh cử, Triều Tiên từ chối đàm phán với Hàn Quốc về các cơ sở du lịch chung ở núi Kim Cương, Việt Nam đẩy nhanh xác minh quốc tịch nạn nhân chết trong xe tải ở Anh, cùng nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam đang cố đẩy nhanh việc xác định quốc tịch và danh tính các công dân nghi là nằm trong số những người đã chết trong container của chiếc xe tải được phát hiện gần London vào tuần trước. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một bản tin ngày 28 tháng 10 nói, Bộ cũng đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân. Thông tin từ một phiên xử tại một tòa án ở Anh hôm 28 tháng 10 hé lộ một đường dây toàn cầu đã tham gia hoạt động buôn người liên quan tới nhóm 39 người, theo Reuters. Tài xế của chiếc xe tải nói trên đang đối mặt với các cáo trạng về tội ngộ sát và buôn người. Quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác nhận chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nói với Reuters hôm 29 tháng 10 bên lề một hội nghị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo ông Cường, dù Việt Nam và Anh đang cố tăng tốc tiến trình nhận dạng các thi thể, nhưng không có thời hạn nào được đặt ra. Hôm 28 tháng 10, chính phủ Việt Nam cho biết cảnh sát Anh đã gửi tài liệu liên quan đến 4 nạn nhân tới Hà Nội để xác minh lý lịch những người này. Vụ phát hiện các thi thể trong một xe tải đông lạnh tại một khu công nghiệp gần London vào tuần trước đã gây chú ý tới các hoạt động buôn người bất hợp pháp, thường đẩy nhiều người nghèo ở châu Á, châu Phi và Trung Đông vào những chuyến đi mạo hiểm đầy gian nguy sang các nước phương Tây. Tại Việt Nam, triển vọng xin việc không sáng sủa, sự khuyến khích của chính quyền, các băng đảng buôn lậu, thảm họa môi trường và áp lực của chính phủ đối với người Công giáo là các yếu tố nội tại đằng sau làn sóng di cư, theo nhận định của Reuters. Ước nguyện ra nước ngoài đã tạo ra một thị trường ngầm ngày càng lớn ở Việt Nam cho những kẻ buôn lậu. Nhiều người hứa hẹn những chuyến đi an toàn và thậm chí đặc biệt để bí mật lèn vào châu Âu. Theo các chuyên gia chống buôn người, người di cư và các thành viên gia đình cho Reuters biết, theo truyền thông trong nước, Công an tỉnh Nghệ An hôm 26 tháng 10 đã khởi tố vụ án tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Cơ quan chức năng của Nghệ An, nơi có ít nhất 2 người bị nghi là nạn nhân chết trên xe tải ở Anh, đang làm rõ hành vi người phụ nữ tên Loan là người địa phương bị phát hiện sử dụng thị thực giả để đưa người khác qua Pháp lao động bằng đường du lịch. Ông Nguyễn Thanh Lương hôm 28 tháng 10 cho VOA biết con trai của ông Nguyễn Văn Hùng đã mất tích trên đường từ Pháp sang Anh vào tuần trước. Gia đình ông Lương đã gặp một số đại diện sứ quán Anh ở Việt Nam và đưa thông tin cũng như mẫu ADN để xác minh danh tính nạn nhân. Những tin tức xoay quanh thảm kịch này đã đẩy nhiều gia đình tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào cảnh tuyệt vọng. Nhiều gia đình đang lo sợ người thân có thể nằm trong số những người đã chết. Nhà chức trách ở Nghệ An kêu gọi các thành viên gia đình liên quan hãy gửi các bản sao và giấy tờ tùy thân tới Ủy ban Nhân dân địa phương để xác minh, theo một bản sao mà Reuters được xem. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một tuyên bố vào cuối ngày 28 tháng 10 cho biết đến nay Bộ đã nhận được thông tin từ 14 gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích ở Anh. Không lâu sau khi Việt Nam ra lệnh cho một doanh nghiệp trong nước phân phối ô tô Trung Quốc loại bỏ đường lưỡi bò trên máy định vị, thì hình ảnh được coi là vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam lại xuất hiện trong một ứng dụng của hãng ô tô danh tiếng Volkswagen của Đức trưng bày tại Việt Nam Motor Show tuần qua. Truyền thông trong nước cho biết Volkswagen Touareg V6 3.0L mới được trưng bày tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 vừa kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 10, có tính năng dẫn đường và bị phát hiện có sử dụng những hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn. Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông với bản đồ 9 đoạn đường lưỡi bò trồng lấn lên cả thềm lục địa của Việt Nam. Trong 5 ngày của triển lãm, một hình ảnh chụp ứng dụng trong chiếc xe Volkswagen Touareg trưng bày ở thành phố Hồ Chí Minh có bản đồ đường 9 đoạn xuất hiện trên mạng Internet và lan truyền trên mạng xã hội, làm nhiều người bức xúc theo truyền thông trong nước. Theo Tuổi Trẻ Online, đại diện Volkswagen Việt Nam hôm 29 tháng 10 xác nhận có sự việc như trên và thừa nhận đây là sai sót của hãng. Theo vị đại diện của hãng xe Đức, đây là một trong hai mẫu xe Touareg mà công ty này mượn của đối tác Trung Quốc. Tuổi Trẻ Online cho biết vị đại diện này lý giải lý do phải mượn xe của đối tác Trung Quốc mang sang Việt Nam triển lãm là vì nhà sản xuất ở châu Âu hết hàng. Volkswagen Việt Nam biết có bản đồ hình đường lưỡi bò trong ứng dụng của loại xe này nên đã khóa lại, theo Tuổi Trẻ Online. Tuy nhiên, hãng này bất ngờ khi có khách hàng mở ra được. Trong khi đó, Tổng Giám đốc công ty Volkswagen Việt Nam Đỗ Nguyên Vương nói với Dân Trí rằng nguyên nhân là do Volkswagen Việt Nam sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem xe trưng bày tại triển lãm. Ông Nguyên khẳng định với Dân Trí rằng đây không phải là mẫu xe để bán tại thị trường Việt Nam. Hiện xe này đang chuẩn bị xuất trả về phía Trung Quốc, theo Tuổi Trẻ Online. Volkswagen Touareg không phải là trường hợp đầu tiên ô tô tại Việt Nam xuất hiện đường lưỡi bò. Hôm 22 tháng 10, một doanh nghiệp trong nước nhập ô tô Trung Quốc đã bị ra lệnh phải loại bỏ đường lưỡi bò trong máy định vị vì vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, công ty Kirlin GX668 có trụ sở tại Hải Phòng đã phải cam kết sẽ nâng các phần mềm để hủy bỏ chi tiết này trong máy định vị. Cũng trong tháng này, Việt Nam đã rút bộ phim hoạt hình Abominable, một sản phẩm hợp tác giữa hãng phim Mỹ DreamWorks Animation và một công ty Trung Quốc vì có hình bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn. Trung Quốc đã đưa đường lưỡi bò vào cả các bản đồ trên quả địa cầu, như trong trường hợp ở Bảo tàng Hoàng gia Greenwich của Anh. Vào tháng 9 năm 2017, bảo tàng này đã phải dừng bán các quả địa cầu có in đường lưỡi bò mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Năm ngoái, một công ty của Ukraine đã phải lên tiếng xin lỗi khi chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Cũng trong năm ngoái, một nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận, chống đối Tổng cục Du lịch Việt Nam khi cơ quan chức năng chỉ yêu cầu nhóm khách thay áo thay vì trục xuất họ.
Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi, chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại một hội thảo mới đây, được báo chí trong nước dẫn lại trong các bản tin hôm 26 tháng 10. Các chuyên gia Nguyễn Quang A và Phạm Thị Lan cho rằng cách nói của ông Huệ cần hiểu đầy đủ là Việt Nam nên học hỏi các bài học kinh nghiệm cả tốt lẫn dở của các nước để rút ra con đường phù hợp cho mình. Theo Dân Trí, Dinh và các báo khác, lời phát biểu của Phó Thủ tướng Huệ được đưa ra tại hội thảo do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Tại hội thảo này, các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế thảo luận về đề tài lựa chọn để phát triển, từ đó rút ra ý kiến đóng góp xây dựng cho văn kiện của Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới. Tin cho hay, nhiều người tham gia hội thảo khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn còn nguyên giá trị, song họ cũng đưa ra ý kiến rằng Việt Nam cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm riêng của đất nước, không nên sao chép mô hình giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ý kiến kể trên nhận được sự đồng tình của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ông cho biết rằng bên cạnh hội thảo này, bộ máy Đảng Cộng sản và nhà nước sẽ tiếp tục tham vấn rộng rãi với các chuyên gia kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Bà Phạm Chi Lan, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, bình luận với VOA rằng do các điều kiện của Việt Nam, nếu đặt ra tham vọng tiến thật nhanh như Nhật Bản, Hàn Quốc, thực tế sẽ cho thấy đó là giấc mơ hão. Nhưng theo bà Lan, là nước đi sau, Việt Nam rất cần học hỏi kinh nghiệm của các nước khác, bà nói.
Trong khi không thể áp dụng nguyên si mô hình của các nước thì cũng phải thấy ở những mô hình nào có những bài học rất hay, rất tốt mà nó đã được các nước khác cũng công nhận, những nhà nghiên cứu trên thế giới đã công nhận và coi như là chìa khóa thành công của họ, thì mình cũng phải học theo, cố gắng làm cho được.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, có chung suy nghĩ với chuyên gia Phạm Chi Lan. Theo tiến sĩ, cách nói của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có thể gây hiểu nhầm là giới lãnh đạo Việt Nam không cần học ai và tự sáng tạo ra mô hình riêng, Nhưng trên thực tế, việc tham khảo bài học từ các nước khác là cần thiết, ông nói với VOA.
Nước nào cũng thế, người ta phải đi học cái hay cái dở của người khác, không phải là để mà sao chép, nhưng mà để cái dở thì phải tránh, cái hay thì có thể học được cái gì thì học, và cái chuyện đấy thì là cái chuyện mà cũng là bình thường thôi.
Nhận định về điều Việt Nam cần làm nhất để phát triển, chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh đó là cải cách thể chế, và bà xem đó là chìa khóa để mở cửa cho những sự phát triển khác, kể cả về khoa học công nghệ. Bà nói,
một trong mục tiêu quan trọng hàng đầu vẫn là phải tiếp tục thực hiện cải cách thể chế, và cải cách thể chế thậm chí còn mạnh hơn thời gian trước đây. Tinh thần của công nghệ, của đổi mới sáng tạo thì nó đòi hỏi những phẩm chất mới của thể chế Việt Nam, của những người trong bộ máy nhà nước.
Bà Lan nhắc lại là thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một số nghị quyết quan trọng về chiến lược phát triển, trong đó có việc thúc đẩy công nghệ cao, phân bổ lại nguồn lực, cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nhưng việc thực thi các nghị quyết này và nhiều chính sách trước đó vẫn còn dang dở, thậm chí thực hiện sai, nữ chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm đưa ra đánh giá. Bà Lan bày tỏ hy vọng rằng thời gian tới, giới nắm quyết sách ở Việt Nam sẽ có hành động sâu sát hơn để bảo đảm việc thực thi, bà nói với VOA.
Làm sao thực hiện thật nghiêm túc, trước hết là phía nhà nước, nhưng nhiều khi thì chính từ các cơ quan khác nhau của nhà nước, từ những người trong nhà nước lại làm phá hỏng các chính sách đó, và làm cho nó bị biến tướng đi, nó trở thành những chính sách mang lại lợi ích cho riêng những nhóm người riêng lẻ nào đó, những thiểu số nào đó, chứ không phải cho cả đất nước, cho đông đảo người dân.
Khi được VOA hỏi liệu phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có phải là tín hiệu cho thấy Việt Nam sẽ có đột phá mới về chính sách, về con đường phát triển, tiến sĩ Nguyễn Quang A tỏ ra bi quan.
Tôi nghĩ là thực sự chả có báo hiệu cái thay đổi gì đâu ạ. Bởi vì trong một cái cuộc hội thảo có nhiều người góp ý, và như vậy là ông ấy cũng tán thành với cái kiểu là Việt Nam phải góp nhặt ở mô hình này, ở mô hình kia để tạo ra một cái mô hình mà nó phù hợp với Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng nó báo hiệu bất kể một cái sự thay đổi gì, đột phá gì đâu trong cái chính sách hoặc là cái mô hình phát triển của Việt Nam đâu.
Nhìn từ hải ngoại, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn hiện sống ở Pháp qua một bài viết đăng trên trang Tiếng Dân bày tỏ hoan nghênh quan điểm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nếu lời phát biểu của ông Huệ có thể hiểu là chấm dứt chủ trương nhái mô hình Trung Quốc. Theo ông Tuấn, tác giả cuốn Biên giới Việt Trung 1885-2000, lịch sử hình thành và những tranh chấp, có một điều rõ ràng là Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Quốc từ ý thức hệ chính trị, kinh tế cho tới việc đào tạo nhân sự lãnh đạo. Về mô hình nào phù hợp với Việt Nam hiện nay, ông Trương Nhân Tuấn nêu ra gợi ý trên trang Tiếng Dân rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam trước đây đáng để tham khảo. Chế độ này xem ra nếu so sánh với các chế độ ở Philippines, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia hiện nay thì tuy xưa cũ nhưng nền tảng chế độ này vẫn có nét ưu việt hơn. Mô hình chế độ Việt Nam Cộng Hòa là mô hình phát triển của Đài Loan hiện nay, ông Tuấn viết. Nếu ông Huệ muốn tìm một mô hình đặc thù cho Việt Nam, thì Việt Nam Cộng Hòa cũng là lịch sử, là di sản, là một phần của Việt Nam. Nhà nghiên cứu ở Pháp nêu ra ý kiến.
Triều Tiên đã khước từ đề nghị của Hàn Quốc mở đàm phán về tương lai của các cơ sở du lịch chung mà gần đây lãnh tụ Kim Jong-un đã ra lệnh dỡ bỏ. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 29 tháng 10. Tuần trước, lãnh đạo Triều Tiên nói ông muốn phá bỏ và xây lại các cơ sở tồi tàn và tư bản tại khu nghỉ mát núi Kim Cương, một động thái được cho là đòn giáng mới nhất vào hy vọng của Hàn Quốc muốn xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia mà trên nguyên tắc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Hôm thứ Hai, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề về quan hệ với láng giềng miền Bắc, cho biết là họ đã đưa ra đề xuất đàm phán với Triều Tiên để xử lý các cơ sở du lịch. Nhưng các quan chức Triều Tiên đã bác ý kiến đó, nói rằng họ chỉ thảo luận vấn đề bằng cách trao đổi tài liệu. Reuters dẫn tuyên bố hôm thứ Ba của Bộ cho biết. Vào thời điểm du khách Hàn Quốc bắt đầu được phép đến thăm núi Kim Cương năm 1998, một số công ty Hàn Quốc bao gồm Hyundai Asan và Ananti đã đầu tư vào dự án này. Chương trình đã bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một người lính Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc đi lạc vào một khu vực cấm gần đó. Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà khai thác kinh doanh về vấn đề du lịch núi Kim Cương và đưa ra biện pháp đối phó. Theo nguyên tắc, tất cả các vấn đề về quan hệ liên triều cần được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói trong tuyên bố. Việc mở lại địa điểm tham quan này cho các tour du lịch mới của Hàn Quốc đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mời chào như một cách để cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, từng đối đầu trong cuộc chiến 1950 đến 1953 cho tới khi nó kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, các lệnh cấm vận quốc tế để trừng phạt Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này đã chặn đứng hầu hết các giao dịch đầu tư hoặc tài chính công khai với nước này, và Bình Nhưỡng ngày càng biểu lộ sự bực dọc của họ giữa lúc Seoul tỏ ra bất lực, không có khả năng tiến tới bất kỳ kế hoạch kinh tế hay du lịch chung nào. Chính quyền Hồng Kông hôm 29 tháng 10 loại nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Joshua Wong ra khỏi cuộc bầu cử sắp tới tại đặc khu này, một động thái có khả năng gây thêm bất hòa ở thành phố vốn đã rơi vào tình trạng bất ổn trong suốt 5 tháng qua vì những hoạt động chống chính phủ, theo Reuters. Wong là gương mặt nổi bật của phong trào Dù Vàng do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014. Khi đó Wong mới 17 tuổi, nhưng nhà hoạt động này không phải là nhân vật nổi bật trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay, vốn không có người lãnh đạo tại thành phố đang nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc. Năm nay 23 tuổi và là nhân vật được chú ý ở tầm quốc tế, Wong miêu tả việc anh bị loại ra khỏi cuộc tranh cử là một hành vi kiểm duyệt chính trị. Quyết định cấm tôi ra tranh cử rõ ràng là do động cơ chính trị, Reuters dẫn lời Wong nói hôm thứ Ba. Những cái gọi là lý do đánh giá một cách chủ quan về ý định của tôi muốn duy trì luật cơ bản, nhưng ai cũng thừa biết rằng lý do chính là lý lịch của tôi, Joshua Wong nói thêm. Các cuộc biểu tình năm nay khởi phát từ lập trường chống dự luật dẫn độ mà giờ đã được rút lại, đã phát triển thành những lời kêu gọi đòi nhiều quyền dân chủ hơn cho Hồng Kông. Các cuộc biểu tình đã khiến Hồng Kông rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất tính từ nhiều thập niên nay, gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế và mãi tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ sớm chấm dứt. Các cuộc biểu tình còn là thách thức lớn nhất của dân chúng địa phương đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Wong cho biết trong số hơn 1.100 ứng cử viên trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố được ấn định vào tháng 11, anh là người duy nhất bị loại. Trong một tuyên bố, chính phủ Hồng Kông nói rằng một ứng cử viên được coi là không hợp lệ khi làm trái với luật bầu cử, trong đó cấm việc cổ suý hay thúc đẩy quyền tự quyết, nhưng không nêu đích danh Wong. Trong bài viết trên trang Facebook hôm thứ Bảy, Wong nói anh ủng hộ ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc để mọi người lên tiếng về tương lai của Hồng Kông. Tuy nhiên, anh chống giải pháp đòi độc lập cho đặc khu. Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Hoa Kỳ muốn củng cố liên minh chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Syria, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay sau khi thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi thiệt mạng trong chiến dịch đột kích cuối tuần qua. Lãnh đạo thế giới hoan nghênh trước cái chết của trùm khủng bố Baghdadi, nhưng họ cùng với các chuyên gia an ninh khuyến cáo rằng ISIS tổ chức thực hiện những tội ác chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số và gây kinh hoàng cho đa số người Hồi giáo vẫn là một mối đe dọa an ninh ở Syria và hơn thế nữa. Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói Tổng thống Donald Trump khi loan báo rút lực lượng Mỹ ra khỏi Bắc Syria hôm 6 tháng 10, không ngụ ý rằng Washington bỏ lại sau lưng cuộc chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Chưa bao giờ có ý tưởng rằng chúng tôi sẽ bỏ sứ mạng truy đuổi ISIS. Đây là nỗ lực chính và vẫn tiếp tục, giới chức này cho hay. Ngoại trưởng các nước sẽ họp ở Washington ngày 14 tháng 11 để thảo luận về sứ mạng này. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành cuộc đột kích ở Syria mà qua đó Baghdadi đã tự kết liễu đời mình cùng ba người con bằng cách kích nổ áo có gài bom tự sát khi bị dồn vào một đường hầm. Ông Trump hôm 28 tháng 10 cho biết ông có thể cho công bố một đoạn video của cuộc đột kích hôm 26 tháng 10. Điện Kremlin hôm 28 tháng 10 nói rằng nếu tuyên bố của Mỹ rằng lãnh tụ ISIS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết là sự thực, thì Tổng thống Trump đã có một đóng góp lớn cho cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Hôm Chủ nhật 27 tháng 10, ông Trump loan báo thủ lãnh ISIS Baghdadi đã tự sát trong một cuộc càn quét do các lực lượng biệt kích Mỹ thực hiện tại Syria, và ông ngỏ lời cảm ơn nước Nga cùng một số bên khác về sự ủng hộ dành cho cuộc tấn công đó. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai từ chối trả lời câu hỏi liệu phía Mỹ có thông báo trước cho Nga về chiến dịch tấn công trước khi nó khởi sự hay không. Nhưng người phát ngôn của Nga nói với các nhà báo rằng quân đội Nga đã phát hiện máy bay của Mỹ, kể cả máy bay không người lái, trong khu vực của Syria, nơi mà Washington nói đã phát động cuộc tấn công. Ông Peskov nói, nếu thông tin này được kiểm chứng thì chúng ta có thể nói đến đóng góp đáng kể của Tổng thống Mỹ cho cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của ông Trump hôm Chủ nhật. Một tuyên bố nói nước Nga không có thông tin khả tín nào về chiến dịch tấn công của Mỹ, đồng thời nêu lên bốn lý do tại sao những tuyên bố của Mỹ về những gì diễn ra ở Syria là đáng ngờ. Con số ngày càng nhiều, những bên được cho là trực tiếp tham gia chiến dịch này, mỗi bên đều đưa ra những chi tiết tương phản nhau, đã khiến thế giới đặt ra một số nghi vấn về liệu chiến dịch tấn công của Mỹ có thực sự xảy ra hay là không, và nếu có thì nó thành công tới đâu, Bộ Quốc phòng Nga nói. Không như Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga đã cố giảm nhẹ tầm quan trọng của thủ lãnh ISIS, nói rằng nếu cái chết của al-Baghdadi được xác nhận, vụ tấn công này cũng không đáng kể về mặt thực hành đối với tình hình tại Syria hoặc về những bước hành động của tàn quân ISIS tại khu vực Idlib thuộc Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 10 tuyên bố ông kỳ vọng ký một phần quan trọng của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước lịch trình dự kiến, nhưng không nói rõ thời điểm. Tổng thống Trump nói, chúng tôi có lẽ đang trông chờ ký một phần lớn của thỏa thuận với Trung Quốc trước thời hạn dự kiến. Chúng tôi gọi đó là giai đoạn 1, nhưng là một phần rất lớn. Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cùng làm việc để thống nhất phần văn bản cho thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà ông Trump loan báo hôm 11 tháng 10. Ông Trump từng tuyên bố hy vọng sẽ ký một thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc vào tháng sau tại hội nghị thượng đỉnh ở Chile. Tổng thống Mỹ nói, phần nội dung trong giai đoạn 1 sẽ liên quan đến lợi ích của nông gia và các nhu cầu của khối ngân hàng. Nông phẩm là lĩnh vực chính của các cuộc thảo luận đôi bên. Bắc Kinh muốn Mỹ bỏ một số thuế hiện hữu Mỹ đánh lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ cam kết tăng cường mua hàng Mỹ như là đậu nành, Reuters dẫn nguồn thảo tin cho hay. Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cam kết mua sản phẩm này với giá cả và thời điểm cụ thể, trong khi phía Trung Quốc muốn mua dựa trên các điều kiện của thị trường. Bắc Kinh và Washington đang tìm cách xoa dịu cuộc thương chiến kéo dài gần 16 tháng qua. Giới quy định luật lệ về công nghệ viễn thông của Mỹ dự định tháng sau biểu quyết liệt kê công ty công nghệ viễn thông Huawei và tập đoàn ZTE của Trung Quốc là nguy cơ an ninh quốc gia, cấm các hãng Mỹ đụng tới nguồn quỹ 8 tỷ rưỡi đô la của chính phủ để mua thiết bị hay dịch vụ của hai công ty này. Ủy ban truyền thông liên bang cũng đề nghị các hãng Mỹ bỏ hoặc thay thế thiết bị từ hai công ty bị liệt kê vào danh sách này, các giới chức Mỹ cho biết hôm 28 tháng 10. Tại cuộc họp ngày 19 tháng 11 tới đây, ủy ban cho biết sẽ biểu quyết để hỏi các công ty Mỹ xem chi phí bỏ hay thay thế thiết bị của Huawei và ZTE ra khỏi các mạng lưới hiện nay là bao nhiêu, nhằm lập chương trình bồi hoàn để hỗ trợ chi phí. Nói tới 5G và an ninh nước Mỹ, chúng ta không thể để có rủi ro và hy vọng mọi chuyện sẽ hoàn hảo, Chủ tịch ủy ban Ajit Pai cho biết. Giới chức này nói rằng trong khi Mỹ nâng cấp các mạng lưới lên thế hệ mới của công nghệ viễn thông không dây 5G, không thể phớt lờ nguy cơ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tìm cách khai thác các khe hở để nhúng tay do thám, cài virus hay mã độc. Đây là động thái mới nhất trong loạt các hành động của chính phủ Mỹ nhằm cấm các công ty Mỹ mua thiết bị của Huawei và ZTE. Bà Sadako Ogata vừa qua đời ở tuổi 92. Bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất phục vụ trong cương vị cao quỹ trưởng tị nạn Liên Hợp Quốc. Hình ảnh của bà đội nón bảo hiểm, mặc áo vest bảo vệ đi tham quan hiện trường đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Các quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay bà Ogata trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22 tháng 10, nhưng họ chỉ loan báo tin này hôm nay, thứ Ba 29 tháng 10. Họ không cho biết nguyên nhân về cái chết của bà. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói bà Ogata luôn luôn tỏ lòng thương xót đối với những người phải chịu đựng đau khổ. Nhiệm kỳ trưởng cao quỹ của bà trong những năm 1990 trùng hợp với các vụ diệt chủng ở Rwanda và các vụ tranh chấp sắc tộc ở cựu Liên bang Nam Tư. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 10, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói bà luôn luôn đứng ở tuyến đầu trong các vấn đề nhân đạo như nghèo đói, người tị nạn và các cuộc tranh chấp, nơi mà bà chứng tỏ vai lãnh đạo ngoại hạng của bà. Cách tư duy của bà như phải bảo đảm an toàn cho con người và nhấn mạnh phải tới tận hiện trường làm việc, mãi cho tới bây giờ vẫn là nền tảng của các nỗ lực nhân đạo tại Nhật Bản cũng như ở nước ngoài, ông Suga nói thêm. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tôn trọng sâu xa nhất và gửi lời cầu nguyện cho linh hồn bà được yên nghỉ đời đời. Là chắc của một thủ tướng Nhật thời trước Thế chiến thứ hai, thủ tướng Tsuyoshi Inukai, bà Ogata bảo vệ bằng tiến sĩ về khoa học chính trị tại Đại học California ở Berkeley và sau đó phục vụ trong vai trò đặc sứ đại diện cho Nhật Bản để tái thiết Afghanistan. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters vào năm 2015, bà Ogata hối thúc Nhật Bản hãy chứng tỏ tài lãnh đạo trong các vấn đề liên quan tới người tị nạn. Bà kêu gọi chính phủ Nhật Bản hãy mở cửa để đón nhận những người cần được giúp đỡ. Nhật Bản, một đất nước nơi nhiều người tự hào về tính thuần nhất của nền văn hóa và nguồn gốc sắc tộc bản địa, chỉ nhận vỏn vẹn có 42 người tị nạn trong suốt năm ngoái, trong tổng số 10.000 hồ sơ xin tị nạn. Trong một thông báo, đương kim cao quỹ tị nạn Filippo Grandi ca tụng bà Ogata về những đóng góp to lớn của bà. Bà Ogata là một lãnh đạo có viễn kiến đã lèo lái cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc qua một trong những thập kỷ hệ trọng nhất trong lịch sử. Bà đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người tị nạn và những người khác mà cuộc đời đã bị tan nát vì chiến tranh hay vì nạn thanh tẩy chủng tộc và nạn diệt chủng. Bà đã giúp định nghĩa lại hành động nhân đạo trong một bối cảnh địa chính trị có nhiều thay đổi lớn. Đập thủy điện đầu tiên ở hạ lưu sông Mekong bắt đầu đi vào hoạt động thương mại tại Lào hôm 29 tháng 10 trong bối cảnh người dân làng ở Thái Lan nói rằng đập Sayaburi và một số công trình khác phá hủy sinh kế của họ, theo Reuters. Đập Sayaburi 1.285 MW ra mắt đúng lúc nhiều khu vực trên dòng Mekong bị khô nước mặc dù đang vào cuối mùa mưa. Tuy nhiên, các nhà thầu và vận hành con đập nói rằng nó không liên quan gì đến việc dòng chảy giảm đi của con sông. Đập Sayaburi là dự án đầu tiên trong số ít nhất là 9 dự án thủy điện đang được xây dựng hoặc dự kiến xây dựng ở hạ lưu sông Mekong tại Lào. 95% năng lượng sản xuất từ đập Sayaburi sẽ được bán cho Thái Lan. Một loạt các công trình xây dựng đập mới đã sẵn sàng cho các cuộc tranh chấp an ninh lương thực và nước sau nhiều năm lo lắng về 11 con đập hiện tại mà Bắc Kinh xây dựng ở thượng nguồn sông Mekong đang làm tắc nghẽn dòng sông, là sinh kế của hàng triệu người Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đập Sayaburi được xây dựng từ 9 năm trước và trị giá của dự án lên tới 135 tỷ baht, tức là khoảng 4,4 tỷ đô la, do các công ty và ngân hàng Thái Lan tài trợ. Con đập đã gây tranh cãi kể từ khi mới bắt đầu xây dựng. Hôm thứ Ba, các nhà sư ở Thái Lan ở phía bên bờ sông Mekong đã tụng kinh và làm lễ cầu phước cho dòng sông vốn đã được các nhà hoạt động của nhóm Freedom Mekong cảnh báo là có nguy cơ cạn kiệt.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.